Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây, không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, còn hơn tuần nữa là chính phủ liên bang sẽ công bố ngân sách và mọi người đang trông chờ. Chính phủ thì hứa hẹn rằng là cái ngân sách này sẽ giúp để cho kinh tế của Úc qua cái cơn suy thoái hiện nay. Nhưng mà tôi nghĩ trước mắt, thưa anh, là người ta chú trọng hơn đến cái chương trình JobKeeper và JobSeeker, phải không anh? Tại vì nó sẽ thay đổi sau cuối tuần này, phải không ạ?
Vâng, nói gì thì nói, khi mà động chạm đến cái túi tiền của người dân thì nó vẫn luôn luôn là cái mối quan tâm hàng đầu của mọi người. Chúng ta đã biết là trong cái cơn đại dịch COVID-19 thì chính phủ liên bang đã có những cái biện pháp tài trợ khá là hào phóng cũng như là khá nhanh chóng đối với những cái người bị thiệt hại bởi cái cơn đại dịch này. Cụ thể là những cái người mất việc hoặc là những người đang tìm việc nhưng mà gặp cái hoàn cảnh rất là khó khăn do cái đại dịch gây ra. Thì chính phủ liên bang cũng đã kiến tạo ra nhiều cái chương trình mà chúng ta nghe những cái tên rất là quen thuộc như là JobKeeper, JobSeeker, JobTrainer, v.v. Thì trong đó cái JobKeeper là một cái khoản tài trợ cho chủ nhân, trong đó để nhằm với cái mục đích là để giữ nhân viên lại làm việc trong cái thời gian mà cái đại dịch nó đang xảy ra, tức là chủ nhân có thể hưởng được khoảng cỡ 1.500 đô la mỗi 2 tuần để họ có thể tiếp tục là thuê mướn nhân viên của họ. Nhưng mà sẽ vào cuối tháng này, tức là chỉ còn 1-2 ngày nữa, thì cái khoản tài trợ đó nó sẽ giảm từ 1.500 xuống còn 1.200 mà thôi. Thì đây là một cái biện pháp đã được nói trước rồi, chứ không phải là bất thình lình mà chính phủ đã có những cái quyết định cắt giảm như vậy. Và không biết là với cái sự cắt giảm này thì cái giới chủ nhân họ sẽ gặp khó khăn như thế nào, hoặc là họ có thể ứng phó nổi hay không trong cái tình hình dịch bệnh nó chưa hoàn toàn bị khống chế ở Úc. Riêng với cái khoản job seeker, tức là trợ cấp thất nghiệp đó, thì nó cũng đã được tăng lên trong cái thời kỳ đại dịch, nhưng mà sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12.
Nhưng mà thưa anh, phản ứng của phe đối lập trước cái chuyện này như thế nào? Phe đối lập thì lâu nay đảng lao động vẫn có tiếng rằng là chi xài rộng rãi, và trong cái dịp này thì lao động cũng thường xuyên nói rằng là người dân người ta đang khổ sở lắm và chưa thể nào mà quay trở lại được bình thường hết. Vừa cắt giảm trợ cấp mà đi tìm việc thì rất khó khăn nữa, thành thử ra là đảng lao động họ khuyên là không nên cắt sớm quá, phải không anh?
Vâng, chúng ta phải nghe từ hai phía, thưa anh Quốc Vinh. Phía đầu tiên là từ phía chính phủ đó, thì bà Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội, tức là bà Anne Ruslan, cho đến bây giờ vẫn chưa tuyên bố rằng là chính phủ liên bang sẽ nghĩa là quay trở lại cái mức trợ cấp tìm việc cũ hay là không. Mà bà cũng có nói nước đôi rằng là đến đó sẽ tính, hoặc là đến gần cái ngày đó thì coi,
tức là ngày 31 tháng 12 đó.
Thì để coi cái tình hình nó như thế nào và chính phủ sẽ có những cái quyết định. Và dĩ nhiên là những cái quyết định của chính phủ sẽ không gây thiệt hại cho những cái người hưởng thụ cái khoản trợ cấp này. Tuy nhiên về phía đảng đối lập, tức là đảng lao động, thì bà Bộ trưởng Giáo dục đối lập, tức là bà Tanya Plibersek, cũng đã kêu gọi là chính phủ đừng có nên hay là không có thể nào mà quay trở ngược lại một cái mức tài trợ tìm việc như cũ được, bởi vì người ta không thể nào
anh,
sống.
Trợ cấp anh cứ dùng cái chữ tài trợ gì?
Cái khoản trợ cấp tìm việc như cũ được, bởi vì người ta không thể nào mà sống được với cái số tiền khoảng cái 40 đô la một ngày, và đặc biệt là trong cái tình trạng mà khó khăn trong kiểu chuyện tìm việc ở trong cái thời kỳ đại dịch này. Thì bà Plibersek cũng nói rằng là rõ ràng mọi người đang phải sống ở trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là khắc nghiệt, và với $40 một ngày thì và không có một, hay là với một cái tương lai khá ảm đạm về cái cơ hội làm việc á, thì nó càng gia tăng thêm cái sự bi quan, cũng như là tăng thêm nhiều cái vấn đề về sức khỏe, tâm thần, hoặc là những cái hoàn cảnh khó khăn vật chất của họ.
Hôm thứ Ba, thì Thủ tướng Scott Morrison đã công bố lộ trình năng lượng của chính phủ liên bang. Mà cái điểm chính là quay lưng với than đá, làm thế nào chuyển đổi từ nguyên liệu than đá sang khí đốt. Giới quan sát thì có cái nhận xét như thế này, thưa anh, là cái chính sách về năng lượng mới của chính phủ thì nghe có vẻ là một cái thách thức, tức là qua đó nó kêu gọi cái sự tham gia của khu vực tư nhân. Nhưng mà cũng có thể suy diễn rằng đây là cái cách mà chính phủ muốn chi phối cái thị trường năng lượng, mà cái điều đó thì làm cho dĩ nhiên là cái khu vực tư nhân họ sẽ không thích rồi, phải không anh?
Đây là một cái lựa chọn của chính phủ Scott Morrison, thưa anh Quốc Vinh, vì ông cho rằng là cái niềm hy vọng để mà nước Úc thoát ra khỏi cái tình trạng suy thoái là qua cái sự là quay trở lại cái chính sách là năng lượng bằng khí đốt. Dĩ nhiên là ông đưa ra những cái luận chứng như là cái việc mà sử dụng than đá hoặc là xuất nước Úc phải tùy thuộc vào cái chuyện mà xuất cảng than đá đó, nó không còn là một cái vấn đề mà nó có thể sinh lợi nhiều hoặc là tạo ra nhiều cái công ăn việc làm cho cái nhân công trong nước, mà có lẽ là cái sự hồi phục về kinh tế của nước Úc phải tùy thuộc vào cái sự chuyển đổi qua cái ngành năng lượng về khí đốt, vân vân. Thì như anh đã phân tích thì tôi thấy rằng là cái điều này không phải một mình chính phủ làm được mà thôi, mà họ cần phải có một cái sự hợp tác với các cái khu vực tư nhân, đặc biệt là những cái công ty lớn của Úc chẳng hạn. Và tôi chắc chắn rằng là cái vấn đề này cho sẽ được thảo luận một cách khá rộng rãi và khá chi tiết đối với những cái bên liên quan, anh thưa anh Quốc Vinh.
Thật ra thì chính phủ họ cũng đã quyết định rồi, tức là mở cửa các cái túi khí đốt ở trên khắp cả nước. Nhưng mà tôi đoán rằng là cái điều mà chính phủ trông đợi đó là cái sự tham gia, sự đầu tư của khu vực tư nhân, của các công ty tư nhân. Dĩ nhiên là các công ty tư nhân thì họ sẽ nhảy vào nếu như mà có lợi. Tuy nhiên chính phủ thì cũng có thể tự mình đứng ra làm được như thường, thưa anh. Bởi vì lấy thí dụ như trong trường hợp của cái nhà máy phát điện chạy bằng than đá cũ kỹ mà ở Hunter Valley đó, thì bây giờ chính phủ nói rằng là chính phủ sẵn sàng xây dựng một cái nhà máy chạy bằng nguyên liệu khí đốt hoàn toàn mới luôn nếu như các công ty tư nhân không chịu tham gia.
Dĩ nhiên là chính phủ làm được, và với những cái phương tiện tài chính cũng như là nhân lực và kỹ thuật thì chính phủ cũng có thể làm được, thưa anh Quốc Vinh. Nhưng mà điều đó nó lại một là nó không có một mở ra một cái cơ hội của một cái gọi là cái thị trường tự do mậu dịch, và cái thứ hai nữa nó cũng có thể là nó gây một trở ngại một phần nào trong cái thị trường xuất cảng về năng lượng của nước Úc nữa, thưa anh Quốc Vinh. Chúng ta đã biết là Trung Quốc là cái nước mà tiêu thụ than đá nhiều, có thể nói là nhiều nhất từ Úc, và cường quốc kinh tế Á Châu này đó cũng là một nước mà nó rất là khao khát về năng lượng, và có thể là Úc sẽ mở những cái túi khí đốt ở biển cũng như là ở trong lục địa của nước Úc để mà thỏa mãn cái nhu cầu này. Nhưng mà với một cái nhu cầu to lớn như vậy và với một cái thị trường nó có vẻ là đa phương như vậy thì chính phủ có thể là không có muốn giành độc quyền để mà khai thác những cái vấn đề này, trong khi đó lại không có cái sự hợp tác của tư nhân và bỏ qua những cái tài năng, những cái cơ sở kỹ thuật cũng như là những cái nguồn vốn của cái khu vực tư nhân, thưa anh Quốc Vinh. Cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái sự hợp tác hai bên là cái điều cần thiết, và dĩ nhiên là nó có thể có một vài cái mâu thuẫn hoặc là vài cái xung đột quyền lợi giữa bên khu vực chính phủ và khu vực tư nhân, nhưng mà đó không phải là cái chuyện nó bất thường xảy ra trong cái quan hệ làm ăn.
Những chuyện chúng ta đang nói đây là ở trong nước Úc, nhưng mà ngay lúc này đây thì gần 27.000 người Úc đang kẹt ở ngoại quốc, thưa anh. Không hiểu là họ ở trong những cái diện nào, họ muốn ở lại nước ngoài hay là họ kẹt, họ không quay về Úc lại được hay như thế nào?
Vâng, từ khi mà chính phủ ban hành cái lệnh cấm ngay là nội bất xuất ngoại bất nhập để mà có thể ngăn chặn hoặc là ngay là kiểm soát được cái sự lan tràn của cái đại dịch corona COVID-19 đó, thì đã có khoảng cỡ gần 27.000 người, chính xác hơn là 26.800 công dân và thường trú nhân của Úc đang bị kẹt ở ngoại quốc. Họ có thể bị kẹt ở ngoại quốc vì nhiều cái lý do khác nhau, thưa anh Quốc Vinh, có thể là đi du lịch, có thể là thăm gia đình, có thể là làm ăn, có thể là công tác, vân vân. Thì cái số lượng người này đó thì sau thời gian 4-5 tháng nay thì họ rất là mong muốn được trở về Úc, có thể là để tiếp tục đi học, có thể là tiếp tục hành nghề, hoặc là chỉ vì muốn trở lại nước Úc cho nó an toàn hơn mà thôi. Nhưng mà nó có những cái vấn đề. Thứ nhất là cái vấn đề là tiền vé máy bay trở về Úc nó quá cao trong cái thời gian này. Cái thứ hai là có thể là họ phải bị cách ly để biết chắc rằng là họ không có mang mầm bệnh trở lại nước Úc.
Phải trả tiền nữa.
Và phải trả tiền nữa, thưa anh. Và trong khi đó thì cái khả năng về nhân lực cũng như là về phương tiện y tế của nước Úc lại nó lại tập trung vào những cái vấn đề cấp bách hơn, thí dụ như là phòng chống hoặc là ngăn chặn những cái ổ dịch nó bùng phát ở trong nước, vân vân.
Vì thiếu người, vì thiếu những phương tiện về y tế nhân sự như vậy cho nên là chính phủ mới giữ cái mức, cái con số tối đa của người Úc mà có thể quay trở về mỗi tuần là 4.000 người thôi á.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái chuyện này cũng đã bị ta tháng dữ lắm rồi, mà bây giờ thì hình như đâu là chính phủ muốn ép các tiểu bang. Cái vấn đề là liên bang họ không ra lệnh cho tiểu bang được, nhưng mà liên bang thì muốn các tiểu bang đó bây giờ là phải đón 6-8.000 người mỗi tuần, là phải không anh?
Trong tuần trước thì nội các toàn quốc, tức là giữa chính phủ liên bang và các cái chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ đã đồng ý tiếp nhận hàng tuần những cái công dân Úc trở về nước là từ 4.000 người lên 6.000 người. Và dĩ nhiên là cái con số 6.000 người này thì chính phủ liên bang cũng đang gây cái áp lực thêm để buộc thúc đẩy các cái tiểu bang phải nhận thêm. Thì cho đến giờ phút này thì chúng tôi thấy là với cái tình hình đại dịch nó có chiều lắng xuống một chút xíu ở Queensland, ở Western Australia, New South Wales và South Australia đó, thì tất cả cũng đã đồng ý là sẽ từ từ nới lỏng các cái biện pháp hạn chế về COVID-19. Chỉ riêng ở Victoria thì trong tuần vừa qua thì cái con số lây nhiễm dưới 20 người, và do đó thì Thủ hiến Daniel Andrews tuy rằng là ông vẫn giữ quan điểm là phải tiếp tục nghĩa là duy trì cái sự kiểm soát và hạn chế về cái vấn đề mà xuất nhập biên giới với Victoria, nhưng mà cho đến khi nào mà ông cảm thấy rằng là nó an tâm và khi nào ông cảm thấy rằng là tất cả những cái công sức của cái giới chức y tế cũng như là cái sự hợp tác của người dân đã đến một cái mức an toàn thì ông mới có thể ra lệnh mở cửa biên giới được.
Nhưng mà vấn đề là các tiểu bang khác có mở cửa biên giới với Victoria hay không? New South Wales và South Australia, thưa anh. Chứ còn bây giờ nếu như Victoria mở toang, tôi cũng nghĩ rằng là không ai dám đi vô hết.
Anh, cho đến bây giờ thì cái thỏa thuận duy nhất mà mở cửa biên giới tự do, không bị cách ly 14 ngày đối với những người qua lại với nhau đó, thì chỉ có giữa tiểu bang South Australia và New South Wales mà thôi. Các tiểu bang khác cũng vẫn áp dụng một cái thái độ là chờ xem.
Ngay tại New South Wales này, bắt đầu từ cuối tuần thì sẽ nới lỏng một số cái giới hạn. Lấy thí dụ như tổ chức tiệc ở nhà, anh có thể mời đến 20 người. Nhưng Bộ Y tế vẫn nhắc nhở rằng là chúng tôi tuy vậy khuyên mọi người là nên giới hạn cái con số đó 10 người thôi.
Dĩ nhiên là người ta không thể nào mà quay trở lại cái mức bình thường được, dù rằng là trong vài ngày qua đó thì cái số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở New South Wales được ghi nhận là zero. Đây là cái con số rất là vui mừng và rất là phấn khởi đối với cư dân ở tiểu bang New South Wales. Tuy nhiên bà thủ hiến Barry Jacqueline cũng luôn luôn có một cái câu thầm, luôn luôn có một lời nhắc nhở rằng là chúng ta không nên khinh địch, bởi vì cái coronavirus nó vô hình. Và một khi nào mà bị phát hiện ở một cái nơi nào đó thì chúng ta lại phải chật vật đối phó, lại phải trở lại từ đầu, vân vân. Và dù rằng là có những cái sự nới lỏng về những cái biện pháp hạn chế tụ tập ở những cái sinh hoạt tập thể hoặc là công cộng, nhưng mà bà luôn luôn vẫn có một cái câu nói đề phòng như vậy, để mà mọi người luôn luôn ý thức rằng là cái COVID-19 nó vẫn còn hiện diện với chúng ta, chưa biết đi đâu mất cả.
Tôi cũng hy vọng rằng là trong những ngày tới thì chúng tôi có thể loan những cái tin lạc quan hơn. Thôi, cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.